Con đại bàng và mũi tên. Một con đại bàng cực kỳ hung ác làm tổ trên một mỏm đá cao sừng sững. Đậu trên đó, nó có thể quan sát được mọi chuyển động của những con thú mà nó muốn bắt làm mồi, rồi chờ thời cơ thích hợp để quắp lấy chúng mang đi. Những sinh vật tội nghiệp đó không có cách nào tự vệ trước một kẻ thù như vậy. Thế nhưng lần đó, có một cung thủ đã nhìn thấy con đại bàng đang đứng ở chỗ nấp của nó và quan sát nhất cử nhất động của một con thỏ ngây ngô. Cung thủ đã nhắm bắn và làm con đại bàng bị thương chí mạng. Con đại bàng nhìn mũi tên đã ghim vào tim mình và nhận ra lông gắn trên đuôi mũi tên là của chính nó. Những sợi lông đã rơi ra mỗi khi nó lao xuống bắt mồi. Nó kêu lên: "Ôi, thật là đau đớn gấp đôi khi ta phải bỏ mạng vì một mũi tên có gắn lông cánh của chính mình."
Con sói đội lốt cừu. Có một con sói đội lốt cừu và người ta đã tưởng nhầm nó là một con cừu. Nhờ thế nó đã lẻn được vào giữa bầy cừu. Nó đã có cơ hội trốn thoát cùng với bao nhiêu cừu tùy thích. Nhưng thời gian để nó làm việc thật là ngắn ngủi, vì người chăn cừu đã phát hiện ra nó khi đi kiểm tra chuồng cừu vào ban đêm. Anh ta trói con sói vào một cái cây và cứ để nó bị treo lơ lửng ở đó, vẫn trong cái lốt cừu, như một lời cảnh báo cho những con sói khác lảng vảng quanh đó. Vài người chăn cừu khác tình cờ đi ngang qua đã nhìn thấy nó và dừng lại để hỏi xem tại sao con cừu lại bị đối xử như vậy. Khi họ đến gần hơn và nhận ra rằng đó không phải là một con cừu mà là một con sói, thì người chăn cừu nói rằng: "Đây là cách tôi đối xử với một con chó sói, dù tôi có thấy nó đang ở trong bộ dạng của một con cừu đi chăng nữa."
Con gấu và hai người đàn ông. Hai người đàn ông đang đi cùng nhau thì bỗng nhiên có một con gấu xuất hiện trên đường. Một người nhanh chóng trèo lên một cái cây và cố giấu mình trong những nhánh cây rậm rạp. Người kia nhận thấy mình sắp bị tấn công, bèn nằm sải trên nền đất. Khi con gấu lại gần dùng mũi đánh hơi và hít hít ngửi ngửi khắp người anh ta, thì anh ta liền nín thở, giả vờ chết rồi. Con gấu bỏ đi vì người ta vẫn hay nói rằng loài gấu không bao giờ động vào xác chết. Khi con gấu đã đi khỏi, người đang trốn trên cây bèn tụt xuống, chạy đến chỗ bạn mình và hỏi đùa rằng: "Sao? Con gấu đó đã thì thầm cái gì vào tai anh vậy?" Người kia nghiêm trang trả lời: "Nó đã cho tôi một lời khuyên. Đừng bao giờ đồng hành cùng một người bỏ rơi anh trong lúc hoạn nạn."
Con sói và người chăn cừu. Một con sói đi theo bầy cừu trong suốt một thời gian dài mà không cố làm hại một con nào cả. Ban đầu người chăn cừu còn để ý coi chừng sói, theo dõi chặt chẽ, không cho nó đến quá gần. Nhưng rồi ngày qua ngày, thấy con sói chẳng hề có vẻ gì muốn làm hại bất cứ con cừu nào cả, nên anh ta cho phép nó đến gần hơn. Rồi sau cùng, nó đã lọt được vào giữa bầy cừu và trông nom chúng như một con chó chăn cừu. Người chăn cừu tự nhủ: "Quả thật nó đã giúp mình rất nhiều, và mình cũng chưa bao giờ thấy nó có một cố gắng nhỏ nhoi để bắt một con cừu nào cả." Rồi một ngày nọ, do có việc phải đi vào thành phố, người chăn cừu đã để lại bầy cừu cho con sói trông nom, vì anh ta đã xem nó như vệ sĩ của bầy cừu. Nhưng khi anh ta vừa đi khỏi, thì con sói đã nhận thấy cơ hội của mình. Nó lao vào đàn cừu và giết chết quá nữa. Khi quay trở về, người chăn cừu thốt lên: "Đáng đời ta lắm! Lẽ ra ta phải biết rằng không nên giao lũ cừu cho kẻ thù không đội trời chung của chúng." Bản tính xấu xa không sớm thì muộn cũng sẽ tự bộc lộ.
Con lừa ăn cây kế. Một con lừa chở các loại thực phẩm trên lưng đang trên đường ra đồng. Ông chủ của nó và những người thợ gặt đang làm việc ở đó. Số thực phẩm mà nó mang trên lưng dành cho các người và gia súc cùng thưởng thức. Nhìn thấy một cây kế to và cứng cáp bên vệ đường, lừa ta dừng lại để ăn. Nó nghĩ thầm: "Nhiều người nghĩ rằng so với cây kế tầm thường này ta sẽ thấy ngon miệng hơn với số thức ăn tuyệt hảo trên lưng. Nhưng đối với ta, loại cỏ dại đắng ngắt, đầy gai này lại có hương vị thơm ngon hơn bất cứ thứ gì trên đời. Cứ để cho người khác chọn những thứ họ muốn, chỉ cần cho ta một cây kế ngon lành mọng nước, như thế này là ta sẽ cảm thấy hài lòng. Mỗi người đều có sở thích của riêng mình. Thật khôn ngoan khi hiểu rằng cái mà người này từ chối sẽ là cái người khác cần. Một nhà thông thái đã nói rằng cỏ dại chỉ là một loại cây mà người ta chưa tìm ra công dụng của nó.
Cú và châu chấu. Có một con cú đậu trong một hốc cây và đang lơ mơ ngủ trong một trưa hè dài dằng dặc, thì bị quấy rối bởi một con châu chấu cứ kêu to trong đám cỏ bên dưới. Chẳng những không đi chỗ khác theo yêu cầu của cú, hay ít ra là giữ im lặng, mà châu chấu lại càng kêu to hơn nữa và nói rằng những người lương thiện chỉ ngủ vào ban đêm mà thôi. Cú im lặng chờ đợi một lúc, rồi khéo léo nói với con châu chấu. Đáng ra ta nên nổi giận với chú mày, châu chấu à, vì ta phải thú nhận là ta muốn ngủ hơn là phải nghe chú mày hát. Nhưng nếu không được ngủ thì tỉnh táo bởi một khúc nhạc êm tai và dịu dàng như tiếng hát của chú mày thì cũng xứng đáng. Ta chợt nhớ ra ta có ít mật ngon để thưởng cho một tay nhạc công cừ như chú đây. Nếu chú chịu khó lên đây, chú sẽ có một giọt mật. Nó sẽ giúp giọng hát của chú trong trẻo hơn. Con châu chấu ngu ngốc nọ nhảy lên chỗ cú và bị giết ngay lập tức. Sau đó cú thoải mái tiếp tục giấc ngủ.